Tọa đàm 27. Nam Mô A Di Đà Phật. Hướng dẫn về Tây Phương. Thật ra có lẽ tất cả chúng ta ở đây đều nắm vững rồi. Hôm nay Diệu Âm xin tổng kết lại những điểm chính trong cách hướng dẫn bệnh nhân. Thật ra mình nói hướng dẫn bệnh nhân chứ đúng ra là hướng dẫn đồng tu. Tại vì đừng bao giờ đợi cho đến khi bệnh rồi mới hướng dẫn. Đây là điểm đầu tiên chúng ta xin nhắc nhở. Tuyệt đối đừng bao giờ để cho đến lúc sắp lâm chung rồi mới mời ban hộ niệm. Lúc đó muốn hướng dẫn cũng không hướng dẫn được. Phải lo càng sớm càng tốt. Trong lúc chúng ta tu như vậy, phải lo chuẩn bị trước. Về tính, về nguyện, về lập hạnh phải lo trước. Những chuyện liên quan đến tiền bạc tài sản cũng nên lo trước đi. Đừng để như trường hợp của chị ở trên pop. Tất cả đều đã sắp sẵn, khá gọn gàng, nhưng sau cùng chỉ một chút sơ ý. Vì người nhà không biết đạo, gây điều phiền não mà suýt nữa là chị phải chịu đọa lạc. Cho nên phải lo liệu trước, điều này rất quan trọng. Trong phần khai thị cho người bệnh, mấy ngày qua chúng ta có đi hộ niệm mấy lần. Mình thấy rõ rệt rằng, nói là khai thị, chứ thật ra là tới tâm sự, nói chuyện với người bệnh một cách hết sức tự nhiên. Có nhiều lúc mình nói rất bình thường, vui vẻ, thoải mái, cầm tay vỗ vai như tâm sự với nhau. Đó là cách khai thị tự nhiên, giống như nói chuyện cho vui. Từ thị của người hộ niệm lúc nào cũng nên vui vẻ, thoải mái. Như hôm qua mình nói, điểm quan trọng nhất chính là niềm tin của người hộ niệm phải vững. Khi mà có lòng tin vững vàng, tính tâm của mình vững vàng, thì tự nhiên những lời nói của mình sẽ vững vàng. Tư tưởng và lời nói của người hộ niệm vững vàng, dễ xóa tan đi những mối nghi ngờ và sự khổ đau của người bệnh. Ví dụ như thấy người bệnh đang trong cơn đau đớn, thì mình hãy làm sao biến sự đau đớn thành cái hạnh phúc cho họ mới là hay. Chứ không nên nói như thế này: chị đau lắm phải không? Thôi ráng lên, ráng niệm Phật nhờ Phật gia trì là hết đau nghe chị. Nếu mình nói một câu như vậy, thì vô tình mình đã làm sai nguyên tắc hộ niệm. Dù người đó có bắt đầu niệm Phật, nhưng họ cứ cầu A-di-đà Phật giúp cho hết đau, cái tâm của họ cứ chìm vào trong những cơn đau đó. Nghĩ tới cơn đau thì không cách nào hết đau được. Mà khi tâm họ đã lạc vào trong cơn đau rồi, không còn cách nào có thể giảng sanh Tây Phương được. Do đó, thay vì nói vậy thì mình nên nói: chị đau lắm phải không? Đây thật ra là một bài pháp hết sức quý giá đó chị. Phật nói đời là khổ, cái khổ đau này chưa thấm thía gì đâu chị. Nếu trong cơn đau này mà chị không về Tây Phương được, lỡ bị đọa lạc, thì chị sẽ còn đau đớn nhiều hơn gấp vạn lần. Xuống dưới cảnh địa ngục, mình bị tra tấn thống khổ không thể tả được đâu. Bây giờ đau đớn này là Phật điềm chỉ cho chị đó. Hãy quyết lòng lên, càng đau chứng tỏ là mình sắp buông xả báo thân, mình sắp về với Phật rồi. Mừng lên chị, càng đau càng niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương. Mình nói những lời vững vàng như vậy thì tự nhiên người bệnh được vượt lên. Càng đau người ta thì càng phải vững. À, đau như vậy mà mình chịu không nổi, nếu giả sử như qua cơn đau này mà mình không về Tây Phương được thì mình sẽ còn bị đau đớn gấp bội, chịu sao nổi. Nghĩ vậy, từ cơn đau đớn này, họ vực khởi lên niệm Phật. Quý vị để ý coi, nếu một người biết khai thị giỏi, một người biết hộ niệm giỏi, làm cho những người bệnh đau quằn quại trên giường, nhưng họ không có than đau đâu à. Họ đau đớn đến quặn người lại, Đào đến uống người lại, nhưng miệng họ vẫn niệm A-di-đà-phật. Lạ lắm, nghĩa là họ đã quyết lòng đi giảng sanh. Khi tâm của họ đã mạnh như vậy rồi, mình mừng vô cùng. Đây là những người rất dễ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong những băng đĩa hộ niệm, quý vị có thể nghiên cứu những cách điều giải, cách khai thị của chị Thu Hương ở ngoài Đà Nẵng. Chị đó có phương pháp hộ niệm khá hay, có cách khai thị rất vững. Xin thưa thật rằng tôi cũng học tập ở chị đó, chứ không phải là tôi giỏi lắm đâu. Tôi hướng dẫn cho chị hộ niệm, nhưng mà tôi học cách khai thị của chị. Cách khai thị của chị mạnh, nhờ mạnh và vững như vậy mới giật cái tâm người ta lên được. Khi khai thị cho người bệnh, chớ nên hỏi người bệnh nhiều quá. Nhưng trong lúc nói chuyện với nhau, đôi khi ta cũng cần phải hỏi. Nhưng phải nhớ một điều này, lỡ mình hỏi qua mà chỉ cần một giây sau, hai giây sau mà người bệnh trả lời không được, thì người hộ niệm phải lo trả lời cho người bệnh liền, phải giải quyết liền cho họ, đừng để họ bị lúng túng. Nếu làm cho họ lúng túng, thì một là có thể người ta mắc cỡ, buồn phiền, hai là làm cho tâm người ta bị rối trong những vấn đề đó. Mong chư vị khi hướng dẫn cho người bệnh, đừng nên đặt ra quá nhiều vấn đề, đừng nên hỏi bệnh nhân quá nhiều. Thứ nhất, vì sức khỏe của họ yếu lắm, họ cất tiếng trả lời mình không phải dễ đâu. Giả sử nhiều khi mình sơ ý buông một câu hỏi mà mình vừa thấy người bệnh ấp a ấp úng, thì ngay lập tức mình phải trả lời cho họ liền. Chú ý đừng bao giờ để cho họ vướng mắc bất cứ một cái gì hết. Ví dụ như trước đây, tôi đã gặp một ban hộ niệm đang hộ niệm cho một ông già. Ông già đó thường quên, ngay tuổi tác của mình ông cũng quên luôn. Ban hộ niệm thấy vậy, cứ gặp ông thì hỏi: "Bác ơi, tuổi bác bao nhiêu?" Hỏi thử cho vui. Bữa thì ông nói 78, bữa sau thì ông nói 58. Hỏi cho vui để cùng cười đó mà. Thấy vậy tôi ý kiến liền, tôi nói: "Chư vị không được đùa giỡn như vậy. Nếu mà ông cụ đã quên cái tuổi của mình thì cứ để ông cụ quên luôn đi. Tại sao phải nhắc cho ông cụ nhớ đến cái tuổi làm chi? Phải giúp cho ông cụ nhớ câu A-di-đà-phật mới tốt. Cứ nhắc hoài tới chỗ yếu, tức là làm cho ông cụ mắc cỡ. Thật ra, vì tâm trí của ông đã bị mệt rồi, đã mê rồi. Thành ra khi vừa gặp mình thì ông đã mắc cỡ rồi. Mỗi lần gặp nhau thì ban hộ niệm hỏi tới tuổi ông ta. Một lần hỏi là một lần ông nói sai. Mỗi lần trả lời sai thì bị cười, bị cười thì mắc cỡ. Thế mà người hộ niệm cứ hỏi hoài." Tôi nói: "Không bao giờ được quyền làm như vậy. Làm như vậy vô tình làm cho ông cụ đó bị vướng trong vấn đề này, làm cho ông cứ nghĩ mãi đến cái tuổi của mình, nghĩ mà không nhớ nổi, không biết là tuổi gì, tuổi gì, tuổi gì. Kẹt vào đây, sau cùng rất khó giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc." Trong vấn đề khai thị, nhiều khi mình nắm tay người bệnh rất có tác dụng, nhất là những người thường bị chìm trong những cảnh mộng mị, những cơn ác mộng. Nói chung, có thể là do oan gia trái chủ, hay bị đau đớn, hoặc thấy này thấy nọ, những người thường bị giật mình. Mình nên nắm tay người bệnh làm cho họ tỉnh táo, tin tưởng. Nên nhớ, lúc đó họ còn tỉnh mà, còn đang bệnh, chưa phải là chết đâu. Mình nắm tay người bệnh để niệm Phật giống như truyền điện vậy mà. Thật ra là truyền cái niềm tin, truyền cái ý chí vững vàng để cho họ an tâm. Chúng ta có thể làm như vậy. Nhắc với gia đình, nếu như người bệnh nằm lâu quá thì cũng nên thường xuyên thay đổi tư thế nằm cho người bệnh. Nên thường nhẹ nhàng xoa bóp, xoa cổ, xoa vùng vai, bóp tay, bóp chân. Làm vậy người bệnh thích lắm, vừa để tránh lơ lửng khi nằm lâu, vừa giúp cho máu huyết lưu thông, vừa giúp người bệnh tỉnh táo. Có thể cho người bệnh uống thuốc bổ hoặc những gì bổ dưỡng. Nên theo lời khuyên của bác sĩ mà áp dụng. Nói chung, những gì có thể giúp cho người bệnh khỏe lên đều có thể cho người bệnh dùng. Bóp tay, bóp chân, xoa đầu, xoa huyệt, vân vân đều có thể áp dụng được để giúp cho người bệnh được tỉnh táo thoải mái. Nên nhớ, ngày giờ ra đi của mỗi người đã có sẵn. Chúng ta không thể nào bắt người ta phải chết đói, bắt người ta phải chết khát. Không những như vậy, nếu bác sĩ nói thứ thuốc này bổ dưỡng giúp cho người bệnh khỏe lên thì nên cho uống. Nếu người bệnh còn uống được thì cứ cho uống. Uống thuốc đó làm cho sức khỏe người bệnh tốt hơn. Nhờ thế người bệnh mới niệm Phật được. Nhờ chất thuốc đó, người bệnh không bị nhức đầu, không bị chóng mặt. Người ta sẽ niệm Phật tốt hơn. Chuyện này không có gì phải e ngại. Khi hộ niệm, nên có một ly nước ở sát bên cạnh. Khi thấy người bệnh liếm liếm môi, thì biết là họ đang khát nước, phải nhỏ một chút nước liền. Khi nào người bệnh không uống được nữa thì thôi. Đôi lúc người bệnh vì quá yếu không thể uống được, nhưng họ vẫn bị khát, ta nên dùng miếng bông chấm nước quét quét lên môi. Nếu để ý, mình có thể thấy được người bệnh đang cố gắng mút mút giọt nước đó, nghĩa là họ bị khát nước. Kinh nghiệm quan trọng lắm. Một lần đi hộ niệm chúng ta học thêm một kinh nghiệm. Ví dụ như hôm trước chị Chính nói, có lúc chị thấy trời đất tối mù mịt hết trơn, làm cho chị sợ, thì đây là những điều mình cần phải chú ý. Thấy người bệnh lo sợ điều gì, mình giải điều đó ra cho họ. Có nhiều người sợ con rắn, có nhiều người sợ con giun, có nhiều người sợ bóng đèn đỏ, vân vân. Mình cũng cần phải chú ý tránh những hình tượng đó, đừng để họ gặp phải. Bên cạnh đó, hay nhất là dụ dỗ, khuyến tấn, động viên tinh thần họ vững lên, đừng nên sợ những chuyện đó nữa. Xin thưa rằng, nếu một người sợ bóng tối chẳng hạn, nhiều khi trong phòng thì đèn mở sáng trưng, nhưng riêng người đó thì sống trong bóng tối, lạ lắm. Một người sợ con rắn thì đến những giây phút sắp sửa lâm chung thường thấy rắn hiện ra. Những người ganh ghét một người nào thì khi sắp sửa nằm xuống thường hay thấy những người đó ứng hiện về trước mặt. Những chuyện này ngày mai chúng ta sẽ mổ xẻ thêm cho tường tận hơn. Tốt nhất là bây giờ phải cố gắng tập cho những lời khai thị vui vẻ, vững vàng, dứt khoát. Có nhiều người khai thị cho người bệnh mà nói nhanh quá, nói giống như cái máy vậy, không hay lắm. Hãy nói chậm rãi, nói nhẹ nhàng. Lâu lâu nên pha trò vui một chút, cầm tay chút. Rồi khi người bệnh đó phát tâm vững vàng thì mình nên vỗ tay khen thưởng họ. Đây chỉ là những phương tiện thiện xảo, thật ra là những thủ thuật thôi, chứ không có gì là đặc biệt hết. Nhằm giúp cho người bệnh vui vẻ lên, giúp cho họ thấy cái chết như là một ân huệ. Nhờ vậy mới thoát được sự khủng bố mà an lành niệm Phật cầu nguyện giảng sanh giải thoát. Tóm lại, tất cả chúng ta ở đây ai cũng có khả năng khai thị được rồi. Trong những lần hộ niệm tới, mong chư vị lần lượt đứng ra đảm trách điều hành các cuộc hộ niệm, để khi chính trong gia đình mình nếu gặp một trường hợp phải hộ niệm, mình có thể đứng ra xử lý một cách gọn gã, đừng để sơ suất mà chính người thân của mình bị thiệt hại vì sự sơ ý trong vấn đề khai thị này. Mong chư vị phát tâm cứu độ chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.